Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần, phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 5 của phần 3. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó đi tìm những lời vô ích. Timothy nhất đoạn 1, câu 5 và câu 6. Chúng ta đặt ra mục tiêu cho công việc kinh doanh, cho việc luyện tập cơ thể, cho công việc nhà cửa, vân vân. Thật sự là chúng ta đặt ra mục tiêu cho mọi việc quan trọng đối với chúng ta. Vậy thì mục tiêu cho yêu thương là gì? Đây là 3 bước thực tiễn để bắt đầu. Thứ nhất, sự đánh giá. Bạn có từng làm cho tình yêu được vững chắc như là mục tiêu cho mọi mối quan hệ chưa? Là bậc cha mẹ, bạn sẽ quan tâm đến việc mình như thế nào khi con cái lớn lên hay quan tâm đến chúng sẽ như thế nào? Hay là một người vợ, bạn lưu tâm đến việc chồng sẽ đáp ứng những mong đợi của mình nhiều hơn hay lưu tâm đến tình yêu của bạn dành cho chồng? Bạn có dễ nổi giận với ai vì họ không đồng ý với bạn trên một quan điểm nhỏ? Hay bạn có thể thành thật nói rằng mặc dù bạn bất đồng ý kiến, nhưng điều chính là bạn vẫn lưu tâm đến lợi ích của họ? Nếu trên sự đánh giá này, bạn thấy rằng mình thiếu thốn cách đáng buồn về lĩnh vực tìm kiếm tình yêu như là một mục tiêu, bạn đang có người đồng hành đấy. Tôi nghĩ rằng 99,9% trong chúng ta sẽ khám phá ra điều này. Nó đẩy chúng ta đến bước thứ hai. Bước thứ hai, sự giải hòa. Giải hòa nghĩa là bạn đi đến bước chấm dứt những gì sai trật. Chỉ sau khi đánh giá các mối quan hệ, bạn mới nhận ra những điều không đúng giữa chính bạn và người khác. Một khi làm được điều đó, bạn phải tiến đến sự hòa giải và chính bạn phải là người đi bước đầu tiên. Tại chỗ này, bạn không thể nói rằng, được thôi, nếu anh ta muốn mọi việc trở nên tốt đẹp thì anh ta phải đến với tôi chẳng làm điều gì cả, chính anh ta đã xúc phạm tôi. Bạn không cho rằng anh ấy đang đọc quyển sách này, nhưng bạn đang đọc. Bạn là người đang được Chúa phán bảo, là người được bày tỏ chân lý bởi thần linh Đức Chúa Trời. Vậy hãy nhớ rằng, khi bạn đặc biệt đi đến chỗ chấn chỉnh lại những điều sai, bạn có thể sẽ phải gặp sự hiểu lầm. Người đã xúc phạm bạn có thể sẽ nhìn vào điểm yếu của bạn để anh ta lợi dụng. Ngay lúc bạn đến với anh ta trong bước hòa giải, anh ta có lẽ thấy giây phút chờ đợi đã đến. Vì vậy, khi đưa tay ra, bạn có thể bị đánh trả, nhưng dù sao vẫn phải đưa tay ra. Bước thứ ba, sự củng cố. Những quan hệ yêu thương đòi hỏi hành động, chúng không xảy ra tự nhiên. Tình yêu là điều bạn thực hiện cho dù bạn cảm thấy thích hay không. Một mối quan hệ dẫn đến sự thành công trong tình yêu cần việc làm. Nếu không, nó sẽ bị tan rã thay vì được củng cố. Không có sự củng cố, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi kiểu mẫu bất tận của sự đánh giá và sự hòa giải, bởi vì mỗi khi đánh giá, bạn sẽ tìm thấy một sự chấn chỉnh khác. Điều cần là một thái độ tiến bộ, thái độ củng cố mối quan hệ. Khi bạn thành công ở lĩnh vực này, Chúa sẽ đem nhiều người khác đến với bạn để bạn yêu thương. Như vậy, những Cơ Đốc nhân làm theo lời dạy của Chúa trong năng quyền Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán, luôn có một ai đó để yêu thương. Sử dụng các bước trên, hãy vạch ra các mục tiêu cho tình yêu trong tuần và tháng này. Thưa quý thính giả, chương 5 của phần 3 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 6 của phần 3 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài hát Chúa Yêu Tôi Dường Bao do ca sĩ Kim Hoàng trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
xót tôi, cho tôi nụ cười mãi mãi trong đời. Mọi phiền ưu qua rồi, tôi nhìn thấy chính mình, nào phải đâu còn người xưa. Thiên Chúa yêu tôi thật thiết tha, dẫu môi tôi chưa thốt lên ca khen ngợi Ngài, Chúa đấng siêu việt. Ngày xưa đi trong lặng lầm giữa lối đời, nào biết đâu nơi bình an đời đầy tuyệt vọng. Nay nương vào tay Chúa trong thiên tình cao quý, ôi ơn Ngài sâu thắm, tôi nghe lòng tan vỡ. Tôi mong sao thế giới tin Giêsu cùng hướng thiên ân Ngài ban. Tôi nếm bao ơn lành chứa chan, giữa gian nguy tôi luôn thấy cha bên tôi từng giờ, xóa những lo buồn, nguyện đi theo Ngài, chân bước theo Ngài, vì Chúa yêu tôi nào phai, tình Ngài tuyệt vời. Chứa chan giữa gian nguy tôi luôn thấy cha bên tôi từng giờ, xóa những lo buồn, nguyện đi theo Ngài, chân bước theo Ngài, vì Chúa yêu tôi nào phai, tình Ngài tuyệt vời. Chúa tôi tuyệt vời, Ngài hằng